biệt không lường. Nếu mà người bậc thượng thì chỉ trong khoảng một niệm là có thể ngộ được, gọi là một nghe ngàn ngộ. Nhưng mà người bậc hạ thì vô lượng kiếp. Tại sao ở đây lại phân ra thượng với hạ? Lấy cái gì làm tiêu chuẩn để mà phân thượng với hạ ở đây? Đại chúng nghĩ lấy cái gì làm tiêu chuẩn? Thật ra nói là thượng với hạ chỉ là cái khác biệt giữa cái sự che mờ và không che mờ. Chứ còn cái Phật tánh á, thì nó đồng nhau hết, không thượng không hạ. Giống như là bây giờ thì mình thấy nắng lên này, nhưng mà nếu mà mưa dài nghịch thì coi như mình không thấy nắng, thì cái đó gọi là bậc hạ. Người nào mà tham sân si, ngủ thiền cái che mờ nhiều thì Phật tánh không còn thấy được nữa, thì phải vô lượng kiếp. Mà vô lượng kiếp này để làm gì? Để phủi bớt, để cho mỏng đi những cái lớp che mờ, thì mặt trời trí tuệ mới hiện bày ra được. Nếu khi có lực tùy tánh chúng sanh khởi thiện căn Bồ Tát, nếu khi tu hành đã có lực rồi, trong nhà thiền mình hay nghe chữ tu hành đắc lực hoặc là công phu hữu lực. Đôi khi mình tha thiết tu dữ lắm mà leo lên ngồi thiền một giờ nó chạy đi đâu lăng xăng, có không ha? Thì lúc đó mình sẽ nói là tu hành vô lực. Và có những bữa bắt chân lên ngồi cái nó yên ngon lành, thì cái đó gọi là tu hành hữu lực. Thì người tu hành đã có lực phải tùy tánh chúng sanh khởi thiện căn Bồ Tát, tự lợi lợi tha, trang nghiêm cõi Phật. Thì như cái chuyện con cò kể hồi nãy đó là một cái chuyện gọi là tùy tánh chúng sanh mà khởi thiện căn Bồ Tát. Là tuy cô gái đó cô đã khởi cái tâm Bồ Tát, nhưng mà phải tùy tánh chúng sanh. Cái con cò nó nhút nhát thì mình tùy cái tánh nó mình mới tới gần nó được. Mà cái nghĩa này khi mà chúng ta sống chung á, mình sẽ thấy thấm thía lắm. Thường thường mình tùy tánh mình, phải không? Mình muốn làm cái gì á là mình cứ làm theo ý mình á, mà trái ý mình cái là mình giận. Mà bao nhiêu lần chúng ta có thường nhắc nhở chính mình không, thưa đại chúng? Phải không? Tại không ai muốn tham sân si vô cớ hết. Nhưng mà tới hồi đụng việc thì mình tùy tánh mình hay tùy tánh chúng sanh? Mình tùy tánh mình. Cho nên trái ý một cái thì nó sẽ sinh ra cầu bất đắc khổ liền đó. Cho nên tùy tánh chúng sanh. Mà muốn tùy tánh chúng sanh thì đại chúng biết sao không? Là mình phải lắng cho được cái ngã tưởng của mình, dẹp cái bản ngã xuống và lắng cho được cái dòng ý thức mình xuống, thì lúc đó mình mới hiểu được cái chúng sanh kia. Hiểu được chúng sanh kia thì mới tùy tánh được. Cái bước này nó khó hay là nó dễ thưa đại chúng? Phải không? Đó. Ngay cả cha mẹ đối với con cái là cái tình thương vô cùng. Nhưng mà đại chúng thấy có phải cha mẹ nào cũng hiểu hết con cái không? Hôm trước cô có được nghe một bài học tiếng Anh, người ta kể một mẫu đối thoại trong một cái gia đình, thì mới hiểu cái người Tây Phương với người Đông Phương á, nó khác nhau về cái tùy tánh chúng sanh này ghê lắm. Là cái đứa con gái nó mới học có lớp 11 à, cái nó học cũng có một vài môn học hơi khó đối với nó và nó bị điểm thấp. Cho nên nó quyết định: ba má ơi, con muốn đi làm. Con thấy học không cần thiết lắm nữa, con biết đánh máy và con muốn đi làm. Thì bà mẹ bà đâu có chịu, bà nói là con ráng ít nhất phải tốt nghiệp à, không, hình như nó tốt nghiệp phổ thông rồi, nó chưa có đại học. Nó tốt nghiệp phổ thông rồi và nó không muốn học tiếp nữa. Thì nó nói là không, bây giờ con muốn đi làm, con bỏ học. Cái ông cha về thì bà mẹ bà không dám nói, tại vì ông cha ông sẽ giận nếu mà nghe nó nói như vậy. Nhưng mà tới cái khi mà bà coi lúc thuận tiện, bà nói cho ông ba nghe, thì ông ba lập tức giận liền, nói là con không được bỏ học. Thì nó nói không, con sẽ bỏ học và con đi làm, con muốn học nữa. Cái ông cha giận quá, ông nói là cha là bố của con, là cha của con, và cha không cho con nghỉ học. Thì nó nói đâu có được như vậy cha. Cái ông cha ổng cũng cứng họng, ổng không biết nói sao nữa hết. Cái cuối cùng ổng im lặng. Tới ngày mai lại ổng nói thôi được, bây giờ con cứ làm theo những cái gì con thích và ba má sẽ ủng hộ con hết sức. Cái nó xin, nó điện thoại, nó đọc báo, kiếm việc làm vân vân. Và cuối cùng nó kiếm được một việc làm ở một cái tỉnh cách đó rất là xa. Thì ông bà lái xe đưa nó tới. Và nó tới đó rồi thì nó mới đi làm. Thì trong cái khi mà phỏng vấn á, nó đi tới là 2-3 chỗ. Thì khi mà người ta nghe nó là chưa có đại học thì họ đều coi như là ngần ngừ hết ra. Họ không. Và cuối cùng khi mà nó nhận được một việc làm thì đó là một việc làm chỉ tương xứng với cái bằng phổ thông thôi. Cho nên chỉ cần một vài tuần lễ thôi là nó chán. Nó chán là tại vì nó chỉ được làm được những cái công việc văn phòng sơ sài và chịu sự sai khiến của người khác. Cuối cùng nó chán quá, nó điện thoại về cho má nó. Nó nói, má ơi con không đi làm nữa. Cái má nó nói sao vậy con? Nó nói con chán quá, không ai coi con ra gì hết trơn. Rồi bây giờ con phải học cho lên tới đại học, có bằng đàng hoàng để cho người ta kính trọng mình. Và con lúc đó con mới có được một việc làm tốt. Cái bà này bà cười nhẹ trong điện thoại, bà không dám cười thành tiếng à. Và lúc đó thì ba má lại đi đón con trở về. Thì nếu câu chuyện xảy ra ở Á Đông thì mình sẽ thấy ông ba bà má có nổi giận đùng đùng lên không thưa đại chúng? Phải không? Sẽ la lối đứa con, bắt nó phải vâng lời. Nhưng mà ở Tây Phương thì người ta hoàn toàn tùy cái đứa trẻ. Và cái này gọi là sao? Tùy tánh chúng sanh, khởi thiện căn Bồ Tát. Và như vậy chính nó ý thức được là nó phải như vậy thì nó lại làm đúng cái ý ba má nó, mà không ép buộc được. Còn nếu mà mình đưa vào một trường hợp là ba má nó nhất định không cho nó bỏ học thì cái đứa bé này có nghe lời không? Nó sẽ giận và cuối cùng có thể đưa tới nó bỏ nhà đi không thưa đại chúng? Cũng có thể. Nếu một đứa bé bướng bỉnh thì nó bỏ nhà nó đi, rồi biết đâu lỡ nó đi bụi đời hoặc là tiêu trong những cái chỗ không tốt thì làm sao. Thành ra mình thấy là khi khởi thiện căn Bồ Tát phải tùy tánh chúng sanh mới có thể tự lợi lợi tha, trang nghiêm cõi Phật. Cái này càng lớn lên, càng làm việc chung, sống chung thì chúng ta càng thấm thía cái bài học này. Nếu không tùy tánh chúng sanh thì hình như khó mà tự lợi lợi tha, trang nghiêm cõi Phật kia lắm. Cần phải hiểu rõ tứ y mới cùng tột tướng thật. Cái nghĩa tứ y này thì chắc là trong chúng ta cũng đã nhiều người biết rồi, phải không ạ? Thứ nhất là gì? Y pháp bất y nhân là sao? Y có nghĩa là nương, nương tựa nơi pháp, đừng nương tựa nơi người. Tại vì hầu hết các vị giảng sư, các thầy, các cô giảng dạy đều nói rất là hay, nhưng mà cái đời sống thì thế nào? Hiếm người mà ngôn hành tương ưng. Tại vì nếu mà ngôn hành tương ưng thì danh chi viết tổ. Nếu người đó mà ngôn hạnh mà tương ưng á, thì người đời đã tôn người đó làm tổ rồi đó. Nhưng mà đời này đâu có được mấy ông tổ. Thành ra hầu hết đều chỉ một phần nào là họ trong đời sống thể hiện được. Còn hầu hết đều không có bằng, không có được như cái lời nói. Thì chúng ta sẽ thấy lý do là tại sao. Tại vì như thế này, kinh luận, tất cả những cái điều mà được đem ra dạy tại lớp, chúng ta gọi là thánh giáo, thánh ngôn, thánh ý, phải không? Có nghĩa là lời của Phật, lời của Tổ. Thì lời đó được gọi là thánh ngôn, thánh giáo. Là lời thánh hay lời phàm? Lời thánh. Mà người giảng dạy, người trùng tuyên lại lời thánh là thánh hay phàm? Là thánh hay phàm? Là phàm, phải không? Thành ra cái sự sai biệt nó tất nhiên hay là nó đáng ngạc nhiên thưa đại chúng? Nó là tự nhiên thôi. Một người phàm mà